con cháu này lên đây.
Là qua giới thiệu qua là cái nhân viên phân sự thường là kính thưa quý Phật tử, hiện nay cái buổi trưa chủ nhật là bữa cuối cùng trong cái hành trình học pháp của hòa thượng khi này ở Canada. Thì như quý vị biết là hòa thượng là lúc giai đoạn đầu hay qua Canada và là cố gắng giáo hành giáo viên Phật tử chùa Quan Âm và cũng như là thành viên của đồng chí tăng chùa Quan Âm, và sau một thời gian nhân duyên của hòa thượng là một hòa pháp ở bên Âu Châu và là bên là hướng Đông, và 18 năm mà là trôi qua, các cụ cũng đã theo Phật giáo Việt Tây, và một số quý Phật tử thì bây giờ là cũng là các em nhỏ thì cũng lớn lên trưởng thành và đã có gia đình, thì là chúng ta được hội đủ nhân duyên kỳ này là khi mùa Vu Lan Báo Hiếu, hòa thượng qua dự những khi lễ Vu Lan ở các nơi. Hôm nay thì buổi trưa chủ nhật tại chùa Quan Âm của chúng ta, và chiều nay tối nay thì hòa thượng lên đường trở về là bên Âu Châu. Thì chúng con xin giới thiệu sơ qua trong tình dân viên như vậy, và bây giờ chúng con xin đi đầu cùng thiền hòa thượng và bộ cho chúng con thời pháp ngày hôm nay.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng là cái ngày cầu siêu tuần. Tôi thì cũng có cái nhân duyên với cái chùa Quan Thế Âm này ngay từ thuở ban đầu, khi cái ngôi chùa này bắt đầu đặt cái viên đá đầu tiên để xây dựng, thì khi đó là tôi sang đây làm lễ tại lễ Phật đản và làm cái lễ đặt viên đá xây dựng cái ngôi chùa này. Và cho đến bây giờ cái ngôi chùa này cũng đã lão đài và tuổi tác nó cũng cao rồi. Thì từ cái dạo đó thì chùa Quan Thế Âm này có một cái lễ tương đối rằng là rất là hay, đó là cái vấn đề rằng cứ mỗi một cái lễ cầu siêu đó vào ngày chủ nhật thì lại có một cái thời pháp là ngắn, thì đó là cái đúng theo cái tinh thần của Phật pháp, là phần đông đó là dùng, không phải chỉ dùng tới sự tụng kinh cầu nguyện không thôi, mà cần dùng tới cái vấn đề mà thuyết pháp để mà cầu siêu độ nữa. Chúng ta tụng kinh á để mượn cái lực của Phật pháp để cho hương linh có thể được siêu sinh. Thì thực chất mà nói thì tụng kinh á là đã có cái lực như vậy thì đương nhiên cái vấn đề mà thuyết pháp á là có thể nói là cái lực còn hơn nữa. Là bởi vì có rất đông người tụng kinh nhưng mà rồi ra rồi chẳng hiểu gì. Thế nhưng mà khi nghe thuyết pháp thì hiểu. Thì chính cái hiểu nó mới phát sinh ra cái sự lợi ích và lợi lạc cho mình. Thế thì cái tập tục mà nhất là ở bên Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo của các nước tiểu thừa thì phần đông hay dùng tới một bài pháp ngắn và một thời tụng kinh để mà gọi là hồi hướng cho hương linh, gọi là kẻ còn người mất đồng chiêm lợi lạc, tức là đồng được sự lợi lạc. Tụng kinh và thuyết pháp, do cái sự thuyết pháp đó mà thân nhân của cái người qua vãng mới có thể thâm nhập được Phật pháp qua suốt cái thời gian mà mình làm lễ cầu siêu. Thế thì hôm nay cũng nhân cái vấn đề mà cầu siêu thì tôi cũng muốn nói về cái tinh thần siêu độ ở trong Phật pháp. Thì ở trong Phật pháp Đại thừa thì có một cái thông lệ, đó là phần đông khi cầu siêu đó thì tụng kinh A Di Đà hoặc là niệm Phật A Di Đà, và mong mỏi rằng tất cả những cái hương linh đó đều được Đức Phật A Di Đà tiếp độ, gọi là vãng sinh Tây phương đấy. Thế nhưng có một cái điều là không phải ngẫu nhiên, tức là có nghĩa là trong đạo Phật không phải là ngẫu nhiên mà chỉ có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, mà mọi người nó đều phải chỉ niệm A Di Đà để cầu siêu. Cho nên người Phật tử có một cái thói quen rằng là họ suy nghĩ rằng hết cầu siêu thì phải niệm A Di Đà Phật, hết cầu an thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc là niệm Dược Sư thì mới trúng. Nhưng mà kỳ thật ra không trúng. Chúng tức là thật sự ra Đức Phật nào cũng tiếp dẫn cả, mà Bồ Tát nào cũng tiếp dẫn cả. Thì tiếp dẫn và hay là gọi là hộ trì cho mình đó, tức là trong cái sự hộ trì đó không chỉ nhắm vào chuyện chết hay chuyện sống, mà là nhắm vào cái vấn đề rằng là kỳ thật mà nói đó, là làm thế nào khi sống thì an, chết thì siêu, mà siêu với an thật ra là một. Đó. Nếu mà một cái người nào đó, một chúng sinh nào đó đó mà luôn luôn an thường an, không bao giờ bất an, vì đó là người siêu. Đó. Và siêu có nghĩa là đạt lên được cái cảnh giới của sự an bình, đó. Tránh khỏi tất cả những cái mà gọi là nghiệp quả khổ, thì đó gọi là siêu. Thành ra tránh hết mọi cái quả khổ, tức là tránh tam ác đạo, tránh đi sự thác sinh vào những cái cảnh mà nghiệp ngã hay là khổ sở, để mà sinh về những cái cảnh giới yên lành, thì gọi là siêu. Như vậy thì siêu trong đó phải ngầm chứa cái vấn đề mà an. Và như thế thì an là cảnh giới hứa hẹn cho siêu, là cho một sự siêu. Thành ra tất cả Đức Phật, kể cả A Di Đà hộ trì chúng ta là trên phương diện nói trên đó, chứ không phải chỉ nhắm tới cái việc là trong đời sống hoặc là sau sự chết không thôi. Hay vì như thế thật sự thì Đức Phật nào chúng ta niệm để cầu siêu cũng được, mà Đức Phật nào chúng ta niệm để cầu an cũng vẫn xong như thường. Bởi vì chúng ta, nếu chúng ta hiểu điều đó. Thế nhưng trong kinh điển thì Đức Phật vẫn chọn Đức Phật A Di Đà để mà khuyên mọi người là hãy cầu Ngài tiếp dẫn. Thì là cái lý do ấy là tại sao? Thì ở đây thì chúng ta sẽ lắng nghe để mà hiểu về cái vấn đề mà nói trên đó. Thì A Di Đà là Amita tiếng Phạn ấy, thì là Amita Buddha, tức là A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình giải thích cái chữ Amita. Thì Amita đó là vô lượng, vô lượng có nghĩa là nhiều vô số. Vậy thì Amita Buddha thì thật chất là A Di Đà Phật, là có cái nghĩa là vô lượng Phật. Thì vô lượng Phật ở đây nó hàm hai nghĩa. Vô lượng Phật có nghĩa là tất cả mọi Phật, mà cũng có nghĩa là một vị Phật mang tên vô lượng. Một vị Phật nó hàm nghĩa là vô lượng, là vị Phật nào thực chất cũng vô lượng, là vị Phật nào cũng viên mãn, thành ra phúc báo cũng vô lượng, trí tuệ cũng vô lượng, từ bi cũng vô lượng, cái gì cũng vô lượng. Đức Phật là không có giới hạn, cho nên Phật nào cũng là A Di Đà, Phật nào cũng vô lượng. Cho nên nhất thiết Phật đều là A Di Đà, nhất thiết Phật là vô lượng Phật đều là A Di Đà, A Di Đà là vô lượng Phật. Thành thử vì vậy niệm A Di Đà Phật thứ nhất là nó mang cái ý nghĩa như vậy. Rồi thì ở trong đạo Phật mới bắt đầu nhấn mạnh tới cái vấn đề gọi là Amita vô lượng. Rồi thì vô lượng là Phật A Di Đà đó lại có cái nghĩa đặc biệt, đó là gọi là gọi là Amitabha, tức là vô lượng quan, hay là Amitarus là vô lượng thọ. Thì chúng ta thấy rằng là người ta thờ Đức Phật, đạo lão họ cũng thờ Đức Phật A Di Đà, và khi họ niệm họ quan niệm giống đạo Phật, tức là đạo Phật thì niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. À, nhưng mà đạo lão đó, họ niệm A Di Đà Phật thì họ niệm là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Tức là họ niệm không qua tiếng Phật mà là qua tiếng Trung Hoa, cho nên gọi là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Mấy ông đạo sĩ ấy, cũng nói niệm Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Và chúng ta cũng thấy rằng là ở bên mật giáo của Tây Tạng, nếu mà chúng ta có đi xứ Tây Tạng thì họ Tây Tạng họ thờ Đức Phật A Di Đà, thì họ thờ Đức Phật A Di Đà theo cái nghĩa của Vô Lượng Thọ Phật, tức là Amitabha Buddha, là họ cũng gọi Đức Phật, người Anh người Mỹ họ cũng dịch ra, họ cũng gọi Đức Phật đó là Long Live, tức là trường thọ, tức là Vô Lượng Thọ Phật. Thế thì ở đây mang hai cái ý nghĩa rằng là thọ và quan. Thế thọ và quan thì do cái chữ thọ, cái thọ này đó là một cái thọ lâu dài của quan. Một cái quan này đó là cái quan này là tượng trưng cho trí tuệ. Thì cái quan này đó, cái quan này là một cái thứ quan mà vô lượng thọ, tức là không bao giờ tàn lụi và mất hết. Đấy, cái quan ấy tức thọ, và cái thọ ấy là thọ quan. Thì cái thọ, khi mà nói đến cái vấn đề rằng là một Đức Phật đó, thì Đức Phật là như rằng là mấy cái ngày trong tuần tôi có giảng đó, thì nếu những ai mà có đi nghe vừa rồi đó, thì có lẽ rằng là dễ hiểu hơn. Ở đây chúng ta rất ít thì giờ, cho nên tôi không khó mà lại nói lại những cái của mấy ngày trước đó. Nhưng mà mình hiểu rằng là đạo Phật đó, nhất thiết chư Phật lấy cái pháp làm thân, thì cái pháp ấy đó, cái pháp ấy là thế thế thường hành, là lúc nào cũng làm vì nhu cầu của nhất thiết chúng sinh, làm vì sự đau khổ của chúng sinh, làm vì sự thiếu thọ thiếu quan của chúng sinh. Chúng sinh thiếu thọ cho nên có sinh có tử, chư Phật thì vô lượng thọ cho nên vô sinh vô tử vô khứ lai, không có đến và đi từ thế giới này qua thế giới khác. Thành ra chư Phật thì hiện trên đời đó là để cứu độ chúng sinh, để cứu độ là làm cho những chúng sinh mà thiếu thọ được vô lượng thọ, những chúng sinh thiếu quan, tức thiếu những cái trí tuệ để mà làm thế nào để mình có thể đạt được cái vô lượng thọ, thì chư Phật khai thị cho những người ấy. Thì cái pháp mà của Đức Phật sử dụng đó, pháp ấy là thân của Đức Phật. Cái pháp ấy chúng ta biết rằng là thế thế tưởng hành, chúng ta biết rằng là cho đến khi nào hư không giới tận thì cái công đức ấy mới có thể tận, mà hư không không thể tận, chúng sinh không thể tận, nghiệp của chúng sinh cũng không thể tận, phiền não của chúng sinh cũng không thể tận, thì cái sự mà cái pháp mà độ sinh đó của Đức Phật cũng không cùng tận. Cho nên pháp độ sinh ấy là pháp thân của Đức Phật, pháp ấy luôn luôn thọ, trường thọ, vô lượng thọ, thọ như là hư không vậy. Và rồi quan đó là cái vấn đề rằng là cái trí tuệ, cái thọ đấy đầy trí tuệ, cái trí tuệ ấy là cái trí tuệ mà có thể làm cho nhất thiết chúng sinh đều được quan thọ, đều vào được cái cảnh giới của quan của thọ, đều vào được cái con đường tâm của mình, vào được cái trí tuệ đó của Đức Phật, để mình chợt sáng và thấy được mọi cái nhân quả. Nhân quả nào là nhân quả đưa đến vô lượng thọ, và nhân quả nào đưa đến cái vấn đề sinh tử, tức là thiếu thọ. Vấn đề đưa đến sinh tử mà con người vẫn chọn, con người vẫn chọn sinh tử, con người vẫn sống theo cái cuộc sống sinh hoạt đầy sinh tử, cho nên con người phải chịu sinh hoạt. Nếu con người nhận chân được tất cả những cái sinh hoạt nào đó của mình, hay là tất cả những cái sự suy nghĩ nào đó của mình, nó sẽ đưa đến cái sự mà thiếu thọ, mà không đưa đến vô lượng thọ. Và đây là con đường để đưa đến cái sự vô lượng thọ, thì cái nhận định đó là quan. Và cái quan ấy sẽ phải thọ, không thể nào một cái quan mà người ta nói là khôn 3 năm mà dạy 1 giờ thì quan nó cũng tắt ngúng. Cái quan này có nghĩa là vĩnh cửu, không có khi nào mà tắt mà mất. Cho nên cái quan ấy thọ vô cùng. Và cái thọ của Phật Pháp, cái thọ của Pháp Thân ấy đầy quan, tức là đầy cái sự mà độ sinh. Cho nên thọ với quan cũng không hai. đó là hai cái tính chất. Đấy, tính chất để nói rằng là cái pháp thân của Đức Phật đó không bao giờ có sinh có diệt. Và cái pháp thân ấy có tác dụng gì thì cái pháp thân ấy có một cái tác dụng là quang. Quang nó chiếu tới chỗ nào thì chỗ đó trở thành quang, trở thành sáng. Ánh sáng của Đức Phật chiếu tới đâu thì cái chỗ đó được soi chiếu một cách gọi là minh bạch và rõ ràng. Thành thử như thế thì khi mà chúng ta mà cầu thì chúng ta nhắm đến cái vấn đề là chúng ta được vãng sinh. Mà khi chúng ta vãng sinh thì chúng ta chấm dứt sinh tử. Và tại sao chúng ta vãng sinh thì chúng ta chấm dứt sinh tử? Tại khi chúng ta vãng sinh được vào cái cảnh giới thọ quang của Đức Phật đó, thì đương nhiên chúng ta cũng có cái tâm của quang. Tâm của quang đấy là cái tâm của độ sinh, của trí tuệ, của nhìn thấy liễu tri nhất thiết nhân quả. Vì thấy khắp nhân quả cho nên không hành theo những cái nhân có sinh có tử đó. Thành ra vì như thế thì gọi là tiếp dẫn, thì là khi mà chúng ta có thể là cái tâm của mình với tâm của chư Phật tương ứng với nhau, thì có nghĩa là quang của chư Phật bắt đầu nhuộm sáng thân tâm của mình. Và khi nhuộm sáng thân tâm của mình thì mình có đủ quang để tu thọ, cho nên phát tâm là thế thế thường hành. Thế thì nếu mà trường thọ, thọ hoài thọ mãi, thọ như hư không thì hư không không có chết, hư không cũng không có sinh, và hư không cũng không có chết. Thành ra vì vậy hư không chấm dứt sinh tử, tức là hư không thì không có sinh tử. Thì cái thọ, nếu mà diễn tả là cái thọ đó vô lượng thì có nghĩa là cái thọ ấy vô sinh, vô tử, vô khứ lai. Thành ra chúng ta có sinh, có tử, có khứ, có lai. Khứ lai rồi đi đến, thì chúng ta có đến cái cõi này và chúng ta có ra đi. Chúng ta đến cái cõi này gọi là sinh, và khi chúng ta từ giã nó ra đi gọi là tử. Và con người cứ đến đến đi đi, cho nên gọi là sinh sinh và tử tử. Thế nếu mà cứ trường thọ mà không có sinh tử thì có nghĩa là chấm dứt sinh tử. Thì như vậy đó, thì cái cảnh giới nó thọ quang đó, nó gọi là cảnh giới bát niết bàn, là tịch diệt. Diệt đây là sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Tức là sinh diệt mà diệt đi rồi thì cảnh giới mà chẳng còn sinh và diệt, cảnh giới đấy gọi là tịch diệt. Tịch diệt mới là lạc, còn sinh diệt không thể nào là lạc. Con người bám trụ vào cảnh giới sinh diệt này để tìm vui trong một kiếp, nhưng mà rồi cứ phải sinh ly tử biệt, rồi phải buồn, phải đau, phải chịu đủ mọi thứ từ nơi mình và từ nơi những cái người mà thân thiết của mình. Cho nên chỉ khi nào mà sinh diệt diệt đi rồi thì cái người ấy đạt được cái trạng thái gọi là tịch diệt, thì bây giờ mới gọi là lạc. Như vậy thì tịch diệt là gì? Tịch diệt nhất đạo Phật gọi là niết bàn. Niết bàn là nhiều nghĩa, nhưng mà một cái nghĩa phổ thông nhất để dịch ra thì gọi là tịch diệt. Cho nên vì vậy một vị tăng mất, người ta không có nói là chết, mà người ta nói là tịch diệt, tức là vào niết bàn. Là cái ý nó là như thế. Như vậy thì nếu mà một người mà có thể là thọ và thọ như là Đức Phật vậy, thì cái người ấy chấm dứt của sinh diệt. Nhưng mà chư Phật thì cái thọ mạng đó, Đức Phật nói rằng là cái thân này á, bản chất của nó là sinh, từ nghiệp tạo thành, từ nghiệp chiêu cảm thì nó sinh. Nếu nó có sinh rồi thì tất nhiên nó có diệt, cho nên thân này không cách gì trong thọ được. Mà cái thứ nhất là vì cái lý lẽ đó, cái thứ hai đó là cái thân này của mình là nghiệp chiêu cảm thành. Mà nghiệp đó thì nó có rời đổi. Nếu mà bây giờ mà chúng ta lại mong muốn cái nghiệp này trường thọ thì là chúng ta tự đùa mới lửa. Là bởi vì cái nghiệp này nó đâu có phải là nghiệp siêu hoặc nghiệp an đâu. Cái nghiệp này nó đầy bất chắc. Nó rất là dị ứng, nó rất là dị ứng với lại khổ, với phiền não. Cho nên chúng ta thấy cái nhu cầu mà hạnh phúc của cái nghiệp này đó thì nó đòi hỏi cao quá. mà cái mà đau khổ đó thì lại rất là thấp, cũng đủ làm nó đau khổ. Mà cái hạnh phúc chưa đủ cao thì nó không chưa thấy hạnh phúc. Mà nếu mà một cái đau khổ nào nó tí tí thôi cũng đủ làm cho nó phiền muộn và đau khổ. Cho nên cái nghiệp này nó là một cái nghiệp đầy bất chắc và bất an. Nghiệp này không thọ, không quan, không an, không siêu. Mà nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta chỉ nghĩ là làm thế nào cho cái nghiệp này trường thọ, là cái thân này trường thọ, thì quả tình rằng là chúng ta tự hại đấy. Rồi trường thọ để làm cái gì khi cái nghiệp này trường thọ? Cái nghiệp này trường thọ chỉ để cầu xin quỷ lụy. Rồi cái nghiệp này mà trường thọ chỉ để khóc những cảnh mà là sinh ly tử biệt. Rồi cái nghiệp này trường thọ chỉ cần đi khám bác sĩ. Rồi cái nghiệp này trường thọ cũng chỉ cần là đi lo chuyện này và đi lo chuyện kia. Cho nên nếu cái thọ mà không phải là quang thì cái thọ đấy đó là một cái thọ vô phúc. Cũng giống như chẳng hạn như là bây giờ có một vị thầy bói nào mà chết xuống dưới địa ngục mà đi bói cho cái anh ở địa ngục, mà bói anh nào đó là trường thọ ở địa ngục, thì là cái anh mà trường thọ ở địa ngục đó là cả là một đại nạn. Mà bói anh nào mà chết yểu á, ở địa ngục anh là chết yểu lắm á, thì anh đó là số đại phúc đấy. Đó. Còn mà anh nào mà được bói là ông là sống nghĩa là gọi là thọ mạng, nghĩa là bằng vi diêm vương, thì kiểu như là anh đó là cuộc đời nó cũng nặng rồi. Đó. Coi như là nó sẽ bi đát vô cùng. Thành thử đối với đại chư Phật thì cái vấn đề làm thế nào mà mình có thể trở thành một cái thân mà không phải thân mà là ít thọ ít quan, mà làm sao được một cái thân mà là vô lượng thọ và vô lượng quan. Tại sao muốn như thế? Thì tất cả những cái mà vấn đề mà cái nhân để mà đưa đến những cái kết quả là của vô lượng thọ vô lượng quan thì đại khái tuy rằng là kỳ này tôi qua đây thì không có nhiều cái thời giờ để mà giảng pháp ở đây, nhưng mà sau khi trước khi tôi đi tôi thì tôi cũng có giảng ở đây hai thời, và sau khi đi tôi về thì tôi cũng có giảng ở đây hai thời. Nhưng mà tất cả những cái thời pháp đó là có thể nói là nếu mà mọi người có theo dõi thì nó bổ sung cho những cái gì mà tôi đang nói hôm nay rất là nhiều, và mình sẽ dễ hiểu hơn là tại sao như thế và cái nhân thế nào đó để có thể đạt được vô lượng thọ và vô lượng quang, tức là được vãng sinh. Và như tôi nói, vãng sinh thì thường thường đó, mọi người đến đây cầu siêu, cầu cho thân nhân được vãng sinh, hay là cầu cho chính bản thân của mình vãng sinh trong này, đều cầu theo một cái tinh thần mong cho cái nghiệp này của mình được vãng sinh. Mà không mong cho mình bỏ nghiệp mà vãng sinh, cho nên là cứ rằng là kháo nhau và cứ quảng cáo cái mà là đưa nghiệp vãng sinh đó. Mà là đại loại rằng là trong đạo Phật thì đưa nghiệp vãng sinh thì, nhưng mà đưa nghiệp vãng sinh là không có nghĩa là vẫn nuôi cái nghiệp đó, mà có nghĩa là cái nghiệp đó sẽ bị chấm dứt bởi vì cái tinh thần của thọ quan. Thì tất cả mọi cái nghiệp đó đều bị chấm dứt. Thì chúng ta biết là nghiệp của chúng ta đó là nghiệp vô thọ, vô quan. Thì mình đang cái vô thọ, vô quan về sống ở trên cái cảnh giới mà vô lượng thọ và vô lượng quan, làm sao mà nó khế hợp? Không được. Đó. Anh nói trước tiên hết rằng là mình muốn mà vào những cảnh giới nó trên đó, mình phải hội nhập, mình phải học hỏi những cái tinh thần của vô lượng thọ, vô lượng quan để mình có thể sinh hoạt theo lối vô lượng thọ và vô lượng quan. Thì mình mới là một thành viên của cái cảnh giới vô lượng thọ vô lượng quang, gọi là thế chúng. Cho nên vì vậy nằm ở trong thai cung hoặc nằm ở trong sen 6 tiểu kiếp, 12 tiểu kiếp. Còn nếu mà những cái người nào mà trong cuộc đời này mà chúng ta cũng tu tập theo thọ và quang của Đức Phật ấy, ở thế được hành Bồ Tát Đạo, đấy là đại của tu tập thọ. Và hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là làm lợi lạc cho chúng sinh, thế là đang tu tập quang ấy. Thành ra trong cái Bồ Tát Đạo đó là cái con đường dẫn mình tới thọ và quan. Và muốn vào trong Bồ Tát Đạo thì phải phát vô lượng tâm, là tâm của Đức Phật. Chúng ta biết tâm của Đức Phật đầy đủ thọ và quan, còn tâm của chúng ta đầy đủ nghiệp lực, tức là thiếu thọ và thiếu quang. Thiếu quang cho nên là chính bản thân mình mà mình cũng chẳng biết mình từ đâu ra, chính là bản thân mình mà mình cũng chẳng biết rằng là tương lai mình đi về đâu. Đó là thiếu quang cực kỳ. Thiếu thọ là giờ này còn sống, lát sau có thể ra đi, không nói được. Thành ra cái thân này, cái nghiệp này, thế mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta làm phúc thì chúng ta đều dồn hết vào trong một cái nghiệp như thế, và cầu cho cái nghiệp ấy được kiên cố, cầu cho cái nghiệp ấy được thọ và được quang. Cái nghiệp ấy không cách gì thọ và quang được. Người nào mà hứa khả cho cái nghiệp ấy thọ và quang, nó là người vọng ngữ. Cho nên Đức Phật nói rằng mình phải xả báo thân này đi. Báo thân này, báo thân có cái nghĩa là nghiệp chiêu cảm thọ báo mà thành cái thân, gọi là báo thân. Cho nên là tận xả cái báo thân này đi thì mới vãng sinh cực lạc quốc. Thì khi vãng sinh cực lạc quốc rồi thì lấy pháp làm thân. Phàm phu và người tu Bồ Tát đạo khác ở một điểm. Phàm phu học Phật dùng pháp Phật đó để nuôi cái thân này, tức là dùng pháp Phật ấy để trau dồi cho cái thân này, tăng trưởng cho cái thân này. Bồ Tát đạo là dùng mọi cái thân này để mà tăng trưởng cho cái pháp của mình. Cho nên chọn đời, chọn kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp đều có thân. Thân ấy đều dùng để mà trường dưỡng Bồ Tát đạo. Còn phàm phu thì khác. Phàm phu thì dùng mọi kinh điển, mọi cái thiện pháp của trong Phật để trau dồi cho cái nghiệp thân này, cái thân nghiệp này. Ở trong rồi đã, nó cũng sinh diệt thôi. Nó cũng sinh sinh từ từ thôi. Rồi nó cũng khứ khứ lai lai, nó cũng đêm đêm và đi đi ở trong vòng thập pháp giới nói chung và lục đạo nói riêng. Nó đã cứ quay trở cho nó thôi. Thành ra coi như rằng là công phu chẳng. Thì cái công phu thì tất cả những thứ đó gọi là phúc báo cũng lậu. Và cái thọ với lại cái mà quan kia gọi là vô lậu. Do vô lậu mới rằng là vô lực thọ được. Do vô lậu mới vô lượng quang được. Còn nếu mà quang mà giống như ban nãy mà tôi diễn tả nó là đại khái, như là người ta nói là khôn 3 năm dặn 1 giờ, thì cái quang đó là cái quang mà là thiếu vô lượng. Thành ra chúng ta mới thấy rằng là cái vấn đề mà vô lượng đó, nó phát sinh từ vấn đề gì? Đó, định. Cho nên là định là một trong tam vô lậu học, vô lậu của đạo Phật. Thành ra đạo Phật đúng nghĩa là giới vô lậu. Giới vô lậu cho nên thể độ chúng sinh cho đến khi nào hư không hữu tập thì đáng nguyện mới tập được. Thế thì như thế thì mình thấy là giới nó vô lậu. Rồi thì đời đời thường làm không bao giờ thối thất, đó là định vô lậu. Và do vì như thế có một cái trí tuệ vô cùng trong cái vấn đề rằng là của cái sự mà rằng là làm thế nào để mình và nhất thiết chúng sinh đồng thành Phật đạo, tức là đồng thành được cái thọ và quang, đồng thành được cái định vô lậu và giới vô lậu, đó là huệ vô lậu. Cho nên vì vậy đó thì ba cái thứ giới định huệ đó trong đạo Phật mới gọi là tam vô lậu học, là ba cái thứ học vô lậu. Thế như thế thì chúng ta thấy là tâm của Đức Phật đó thì đầy đủ tam vô lậu học, tức là đầy đủ là giới định và huệ. Tâm của phàm phu thì giới thì mình chỉ xét trên mặt cái giới nào mà có lợi cho mình thì mình giữ, cái giới nào mà bất lợi cho mình thì mình có thể lơ lơ là làm, hoặc có khi thì giới, có khi thì quên. Mà khi nhớ khi quên nó là tại vì bất định, tức là định thiếu. Mà khi định thiếu thì nó trở thành khôn 3 năm mà dặn 1 giờ. Thành ra huệ đó là huệ hữu lậu. Anh giờ vì như thế với cái tâm phàm phu này thì chúng ta chỉ có tu được ba cái thứ là tam hữu lậu, giới định huệ của hữu lậu, mà chúng ta không thể nào thành tựu được tam vô lậu học. Anh giờ phải phát tâm Phật đó, thì tự nhiên nó tam vô lậu học nó mới thành. Và tam vô lậu học nó thành á thì vô lượng quang và vô lượng thọ là kết quả. Anh giờ do đó trong cái vấn đề chúng ta mà có nghĩ đến chuyện mà chúng ta vãng sinh hay là chúng ta cầu siêu thì chúng ta cũng phải nghĩ ngay đến cái vấn đề rằng là thực sự là vong linh thân nhân của chúng ta mà siêu đúng nghĩa, thì làm thế nào để cho cái hương linh ấy vào được cái cảnh giới của vô lượng thọ, vô lượng quang. Muốn vào được cảnh giới vô lượng thọ, vô lượng quang chỉ có một cách để vào, đó là con đường của Bồ Tát Đạo. Người hành Bồ Tát Đạo là người đó trực tiếp vào. Những đối tượng mà được người hành Bồ Tát Đạo á, đó, hành xử, tức là thực hiện cái pháp Bồ Tát Đạo, thì những người ấy là những người mà đi theo, đi theo cái người Bồ Tát Đạo vào. Người Bồ Tát Đạo là người biết đâu là cái nẻo đến của cái cảnh giới thọ quang. Thành ra mà thế mà Bồ Tát Đạo làm sao biết được cái cảnh giới là con đường để mà đến cảnh giới thọ quang? Đó là nhờ cái vấn đề mấy bữa trước tôi có đề cập tới rồi, đi theo dấu vết của Quan Thế Âm, của Địa Tạng. Dấu vết của Quan Thế Âm, của Địa Tạng là những cái dấu vết mà không hề có gọi là chăm chú nuôi cái nghiệp thân này, mà luôn luôn đều nhằm vào cái vấn đề là tăng trưởng đại bi tâm, đại bi nguyện. Đại bi nguyện như Địa Tạng, đại bi hành như Quan Thế Âm, cũng khổ cũng nạn vân vân. Thì đó là con đường đi của những cái vị mà sẽ đến cảnh giới thọ quang. Thành ra người hành Bồ Tát Đạo là người đi theo như thế. Nhưng mà chúng ta thì bị quên lãng một điều là chúng ta mãi mãi miết cầu nguyện mà không đi. Và Đức Phật thì có một lần đến thành chỗ Ca Diếp đang còn ngồi thiền tọa. Đức Phật hỏi là Ca Diếp, có khi nào mà ông dùng tới hết sức cái tâm thành thiết tha ông cầu nguyện cho cái bờ bên kia nó đến không? Lúc đó Ca Diếp đang ngồi tham thiền ở cạnh bờ sông, thì cái bờ bên kia nó đến không? Qua với ông không? Ca Diếp nói là bạch Thế Tông, không thể. Cho dù rằng là cầu nguyện đến đâu đi chăng nữa, cho đến cả vạn người hợp lực để cầu nguyện đến đâu đi nữa, cái bờ bên kia cũng không thể tự qua được bên này. Đức Phật bảo thế thì bằng cách nào thì có thể đạt được bờ bên kia? Ca Diếp bảo chỉ có sự hành động, tức là đi băng qua nó thì tới nó, nó không có tự tới với mình. Cảnh giới nào cũng chúng ta tự tới chứ nó không tự tới với mình. Thành ra cái tinh thần mà chỉ có ngồi cầu nguyện thôi thì cứ suy nghĩ là mọi cảnh giới nó sẽ đến với mình bằng sự cầu nguyện. Thì chúng ta hãy lắng nghe lời đối thoại giữa Đức Bổn Sư và gọi rằng là vị trưởng lão mà sau này kế tục Đức Phật, nắm giữ hết cả căn đoàn, người mà được Đức Phật sau khi Niết Bàn là người thay thế Đức Phật, đó là trưởng lão Ma Ca Diếp. Thì chúng ta thấy những cái lời đối thoại nó trên nó như vậy. Thế vậy thì chỉ có cái vấn đề cũng vậy, cái cảnh giới mà cực lạc đó, cảnh giới cực lạc nó không có đến với mình bằng sự cầu nguyện suông, mà đến với mình nó bằng sự cầu nguyện mà cùng với hành động. Mình thiết tha trong mỗi một hành động, đó là sự cầu nguyện chân thành. Mà mình không cầu nguyện mà không hành động, đó là một sự cầu nguyện suông. Bằng mỗi một hành động kèm theo sự cầu nguyện là hành động đó sẽ để mình đến cái cảnh giới như vậy. Thì như thế đó thì cái vấn đề đó mới gọi rằng là vấn đề mà rằng là hồi hướng, mới gọi rằng là một cái vấn đề của cái sự mọi việc làm của mình đều hồi hướng đến cái mà mục đích mà mình nhắm tới. Hãy xin chúng ta đừng quên như vậy. Trong khi thì chúng ta vẫn sống theo một cái tinh thần của cái nghiệp này, chúng ta vẫn thả rông cho cái nghiệp này nó tự tung tự tác, nó tự hoạt động tham sân si, nó tự hoạt động mọi sự vui buồn mà mình không hề chặn nó lại, không hề lái hành động của mình qua con đường của Quan Thế Âm và Địa Tạng. Mình vẫn nhắm hướng của chúng sinh mà đi, mình không hề exit, mình không có hề sót đi gì hết, không có hề nhắm vô cái phía mà Bồ Tát Đạo. xong rồi mình cứ đi cái hướng này mà mình cầu nguyện rằng là cuối con đường mình đi nó là cảnh giới của chư Phật, mình sẽ bị thất vọng. Cuối con đường nó vẫn là con đường của vấn đề là sinh tử của luân hồi. Đấy, do đó chỉ có Bồ Tát đạo, tại vì Bồ Tát đạo được đi trên những cái vết chân của các vị Bồ Tát, tức là các vị có quan và thọ, là tu tập quan thọ, chỉ có con đường ở trên đó. Mà muốn đi con đường trên đó thì trước tiên hết là phải phát tâm thôi. Thế nếu mà thế thế thường hành thì như vậy thì thế thế thời thời đó đều là quan và thọ. Mà nếu thế thế thường hành lúc nào thời thời cũng là quan thọ thì thời thời đó đều siêu và đều an. Và ngay như thế thì siêu và an nó từ sự phát tâm, từ sự hành mà thành. Thì như vậy đó thì đúng với lại lời đối thoại của Đức Bổn Sư cùng với lại Ca Diếp, là bằng cách nào đến được mục tiêu? Phải chăng thành tâm cầu nguyện thì mục tiêu nó sẽ đến với mình? Mà hãy lên đường đi, và mỗi một bước đi đều hồi hướng và đều cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình đi cho đúng bước và đúng đường và đúng hướng, đúng phương. Cầu nguyện như thế thì đó là sự cầu nguyện thiết thực. Cầu nguyện kèm theo hành động, tức là nguyện và hành phải đi chung với nhau. Thì bây giờ nó mới có một cái kết quả. Như thế thì lúc nào cũng được an và lúc nào cũng được siêu. Mà như thế đó thì khi hành Bồ Tát đạo nó mới gọi là từ hộ niệm. Mà cái từ hộ niệm nó cao thượng lắm, bởi vì có hai loại từ hộ niệm. Từ hộ niệm mà chỉ lo cho bản thân mình, chỉ cầu nguyện cho mình, làm mọi chuyện chỉ cầu nguyện cho mình, thì cái đó gọi là nhân thiên phúc báo. Mà nếu cái từ hộ niệm bằng cách là dùng hộ niệm nhất thiết chúng sinh để từ hộ niệm mình, thì hộ niệm nó gọi là công đức vô lậu, gọi là con đường của thọ và quan. Thế như thế, để cho tất cả mọi người chúng ta hiểu một cái đại cương như vậy. Thế thì chính vì vậy trong kinh điển mới nói, mỗi lần mình muốn cầu siêu, mình muốn cầu an thì mình thường phải làm các thiện pháp. Thì mình thường làm các thiện pháp đó, chẳng hạn như kỳ trước tôi cũng nói, thì khi cầu siêu theo cái tinh thần của Đạo Phật đó, tức là tinh thần từ cái thời mà xa xưa, thì nếu ai có thân nhân quá vãng thì thỉnh chư tăng đến. Thì thời đó là chư tăng là thuộc về bên vấn đề của Nguyên Thủy, thì chư tăng đến sẽ tụng một bài kinh nói về vô thường, cố ý cho hương linh nghe và cho người sống nghe, là biết được là có sinh ắt có tử. Rồi thì sau đó mới nói một bài pháp ngắn để cho những người thân nhân được nghe, được hiểu Phật pháp, rồi đem cái công đức đó hồi hướng công đức tài pháp nhị thí, hồi hướng cho cái người mất. Thành ra bên Trung Hoa Đại Thừa họ cũng làm giống như thế. Có nghĩa rằng là mỗi lần khi cầu siêu thì tăng chủ thường trai tăng, thường trai tăng để dùng cái đó gọi là tài thí, trai tăng và cúng dường tam bảo. Rồi thì chư tăng sẽ thuyết một bài pháp, một vị tăng đã được cử ra thuyết một cái bài pháp cho thân bằng quyến thuộc của người mất nghe, hồi hướng công đức. Đó là pháp thí, kia là tài thí, trai chủ thì tài thí, chùa thì pháp thí, cộng hai cái thí đó là tài pháp nhị thí bằng vô sai biệt, hồi hướng cho cái hương linh người mất. Tức là do cái người mất đó mà hôm nay người thân mới có nhân duyên cúng dường trai tăng, nhờ cái người mất đó mà hôm nay người thân mới có cái nhân duyên được nghe pháp. Thành ra vì như thế thì cái người mất đó được trượng thừa mỗi thứ tài thí, pháp thí, mỗi thứ một phần. Tăng chủ được 6 phần, người mất được 1 phần, chư tăng thuyết pháp hồi hướng người mất nó 1 phần, chư tăng và những cái người thi chủ kia là 6 phần. Thì đại khái rằng là với những cái tinh thần như vậy nó lại hợp lực lại đó, để mà cầu cho người đó thì cầu cho người đó thì nó thính pháp tăng kinh, nếu nó trượng thừa trượng thừa Pháp và Bồ Tát cũng như chư Phật. Mà Pháp với lại chư Phật và Bồ Tát là cái gì? Là quang và thọ. Tức là trượng thừa quang và thọ thì siêu. Và nếu không trượng thừa được với quang và thọ thì không có siêu, tại vì vẫn không ăn. Cho nên chung cục là kinh điển của Đức Phật là dạy cái gì? Thiên kinh vạn quyển cũng chỉ dạy cho mình quang và thọ, tức là dạy cho mình cái trí tuệ, cái một thứ trí tuệ mà bất diệt. Cái thứ trí tuệ bất diệt ấy đó, do bất diệt nó gọi là định. Cái thứ trí tuệ bất diệt ấy, tức là định huệ đấy, mang lại sự lợi ích lớn cho chúng sinh và là giới. Cho nên từ cái trí tuệ mà gọi là vô lậu ấy, nó đưa đến định vô lậu và đưa đến giới vô lậu. Thì nhờ vào tất cả những thứ đó mà chúng sinh mới được siêu và an. Thế thì khi mà chúng ta mà hiểu rõ cái vấn đề nói trên đó thì mình sẽ hiểu rõ hơn rằng cái ý nghĩa về cái vấn đề mà cầu siêu hay là cầu an. Và như vậy, nhưng cái sự đó mình cũng hiểu luôn cả ý nghĩa về Đức Phật A Di Đà. Tại sao lấy vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật ra làm cái mục tiêu để độ chúng sinh? Vì chúng sinh được độ là khi nào chúng sinh có thọ và quang. Có thọ cho chấm dứt sinh tử luân hồi, có quang cho nên chấm dứt sinh tử luân hồi cho các chúng sinh khác. Có thọ cho nên chấm dứt luân hồi sinh tử cho bản thân, có quang cho nên chấm dứt sinh tử luân hồi cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy đó mà nhất thiết chúng sinh đều cần phải được tiếp dẫn về cảnh giới của thọ quang. Để cảnh giới của thọ quang ấy gọi là cảnh giới của A Di Đà. Cảnh giới thọ quang đó do rằng là chẳng còn sinh tử, do rằng là có thể độ sinh báo đáp hết thời chúng sinh. Cho nên vì như vậy đó, cái đó mới là đến nhất lạc, đến nhất an, cho nên gọi là an lạc độ, còn gọi là cực. Đó. Tức là coi như tối thắng trong mọi cái lạc. Vì vậy cảnh giới của thọ quang gọi là cực lạc, chẳng còn có một cái gì lạc hơn nó. Nó là thật lạc, không phải giả lạc như là những cái lạc mà chúng ta đang còn hưởng. Những cái giả lạc này đó, nó gạt mình, nó cho nó là lạc, mình đâm đầu vào cái lạc, rồi sau cái lạc là cả một cái sự buồn thiu, cũng như là cả một cái sự trống vắng, hoặc là có thể cả một trời hối hận như kiểu. Nhưng mà cái lạc của thọ quang kia đó thì không có chuyện đó. Cái lạc của thọ quang đó thì nhất thiết chúng sinh đó, đều được hưởng, đều được an lạc. Và những cái lạc của cuộc thế này đó, nó là cái bẫy để cho chúng sinh tạo nghiệp. Cho nên có điều kia thôi. Tôi có thoáng nghe có nhiều ông nhạc sĩ hay là thi sĩ gì cũng có, nó cũng than thở hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay. Hay là thú đau thương, có rất nhiều cái người ta phải chịu lại một cái sự đau thương. Nhưng mà cái cảnh giới của thọ quang thì không có chuyện đó. Không, cái lạc không có tắt. Thế đó là vô lượng lạc, vô lượng an, vô lượng siêu. Đó. An, lạc và siêu đều vô lượng thọ. Đều là thọ vô cùng, cho nên không có một cái giây phút nào mà cái thọ đó bị tắt. Để gọi rằng là đó, hiền 3 năm mà ác 1 giờ, hoặc là hôn 3 năm mà dại 1 giờ. Đó. Mà hoặc là đó, bất động 3 năm mà bị thổ nhào 1 giờ. Đó là giới định huệ đều rằng là vô lượng thọ. Mà khi mà rằng là không bị tất cả những cái thế gian lay động, tức là bất động, tức là thuộc về định, không bị tất cả những cái dục lạc của thế gian ô nhiễm, cho nên gọi là giới. Đó. Không bị tất cả những cái si mê của thế gian mê hoặc, cho nên gọi là huệ. Đó. Thì do vì giới định huệ là vô lậu, giới định huệ là vô lượng, cho nên vì như thế cái pháp đó, cái pháp tam vô lậu đó là thân là mạng của chư Phật, hết sức là thanh tịnh, cho nên là thanh tịnh pháp thân nhất thiết chư Phật. Và cái thanh tịnh pháp thân của chư Phật đấy biến khắp hết, tại vì vô lượng, cho nên nó là thanh tịnh pháp Tỳ Lô Giá La Phật là chân Phật. Còn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật này chỉ là hóa Phật, không phải thật Phật. Cho đến cả rằng là gọi rằng là nghĩa là báo thân Phật mà. Đó. Giống như Tỳ Lô Giá La, giống như là Lô Xá La Phật cũng vẫn chỉ là ước nói ở trên mặt mà công đức mà thôi. Còn thân Phật thật là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá La. Và Tỳ Lô Giá La có nghĩa là gì? Tỳ Lô Giá La có nghĩa là biến nhất thiết xứ. Biến nhất thiết xứ là không đâu có. Đó. Là có khắp nơi, có khắp nơi, không phải chỉ có ở tận cùng không gian mà có ở cả đến tận cùng của thời gian, thời không đều hiện diện. Pháp thân của Đức Phật từ trong quá khứ, hiện tại và vị lai, từ trong khắp mọi nơi đều hiện bày cái tinh thần thọ quang. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là người phát tâm thì nhận ra thọ và quang, người không phát tâm thì không cách nào nhận ra. Cũng như là người mà phát tâm mà tham lam trộm cướp thì nó tự nhiên nó sẽ nảy sinh ra những cái pháp của trộm cướp. Nó sẽ mở khóa rất giỏi, nó sẽ móc túi thật hay, nó sẽ trộm nó là thật là tinh tế. Nó ví dụ như thế. Nếu một cái người nào đó mà phát tâm làm cảnh sát thì cái người đó dưới mắt họ nhìn đâu họ cũng có thể nhận ra được những tên nào khả nghi hay là kẻ trộm, nhưng mà người thường thì nhìn không ra. Người nào mà phát tâm học thuốc thì cái người ấy sẽ nhìn mọi thứ, sẽ thấy rằng là đâu là thứ có thể tạo bệnh và đâu là thứ có thể là chữa được bệnh. Không phát tâm không tài nào có chuyện đó. Cho nên không phát vô thượng tâm thì không thể thấy vô thượng đạo. Không phát tâm của thọ quang vô phương vào được thọ quang, cầu nguyện chết cũng không vào được. Người ta cũng thể cầu nguyện mà thành bác sĩ, người ta cũng thể cầu nguyện nó mà thành võ sư. Người ta chỉ có vừa học thuốc vừa cầu nguyện thì nó thành. Người ta chỉ có thể vừa luyện võ mà vừa cầu nguyện thì thành được võ sư. Rồi do đó thì chúng ta phải hiểu con đường của Bồ Tát Đạo là con đường thực tâm cầu và thực tâm hành. Thực tâm hành đó, là chắc chắn là thực tâm cầu. Thực tâm cầu thì tất nhiên phải hành. Như là một người thực tâm muốn báo hiếu cha mẹ thì tự nhiên người ấy sẽ báo hiếu. Có cái người mà là không có thực tâm mà nói rằng là tâm tôi thì có tôi, nhưng mà hiếu của tôi nó định là đại khái như vậy đó. Tuy rằng là hiếu ít nhưng mà tâm tôi nó nhiều, tâm tôi thì nó đa hiếu, nhưng mà tuy rằng là tôi có bao hiếu bao lâu, nói ví dụ như thế thì cái đó là không có được thành thật. Và nếu cái người mà có cái tâm hiếu mạnh thì tự dưng ra cái hành động của nó cũng mạnh thôi. Đấy, do đó thì chúng ta phải hiểu cái sự phát tâm nó quan trọng đến thế nào. Và chúng ta cũng hiểu là do phát tâm mà chúng ta sẽ siêu, do phát tâm mà chúng ta sẽ hàng. Và do phát tâm thì chúng ta sẽ tự siêu, chúng ta sẽ tự an. Do phát tâm không những chúng ta tự siêu mà có thể siêu cho kẻ khác. Do phát tâm không những chúng ta tự an mà chúng ta có thể an cho kẻ khác. Và siêu an ấy chính là một người siêu. Siêu thoát chính là cái người không còn một sự đau khổ nào, tức là chỉ có an lạc thôi. Và người an lạc thực sự ấy chính là người đã siêu. Cho nên cầu siêu hay cầu an gì thì là một thứ thôi. Cho nên là Phật nào cũng cầu siêu, Phật nào cũng cầu an. Thế nhưng đại đa số sở dĩ chúng ta khai niệm A Di Đà Phật là với cái nghĩa mà tôi vừa mới trình bày, với cái nghĩa mới trên đó, là chúng ta hãy về với cái cảnh giới của thọ quang. Chúng ta hãy tu tập cái thọ đó càng lúc càng vô lượng, cái quang đó càng lúc càng vô lượng. Cái thọ nào, tôi xin nói lại lần nữa, cái thọ đầy sự quang đấy. Và chúng ta tu tập cái quang nào, chúng ta phải tu tập một cái quang mà chẳng bao giờ có dại một giây nữa, cái quang cái vô lượng thọ. Để như thế thì siêu nhan giải quyết. Còn không đôi thì cứ mãi mãi hữu sinh hữu tử hữu luân hồi, vô sinh, vô tử, vô khứ lai. Thế có sinh có tử thì có luân hồi là tới lui. Không sinh không tử thì chẳng còn có cái cảnh mà đến rồi đi. Đó là cái mà gọi rằng là tinh thần mà siêu an của Phật pháp, mà khi chúng ta phải sử dụng đến cái vấn đề là nương tựa vào Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng thọ và vô lượng quang, đó là những cái ý nghĩa ở trên đó. Thì như thế thì chúng ta sẽ niệm Phật A Di Đà hay là chúng ta sẽ tụng kinh A Di Đà với một cái tinh thần thọ quang, mà không phải với một tinh thần là vô thọ và vô quang. Thì như thế thì cái mà thành tựu với lại cái lực mà hộ trì của thọ quang, tức là mình càng lúc càng gần thọ quang đó, càng theo năm tháng nó càng mạnh. Và sau hết thì tôi xin đem công đức có được của ngày hôm nay, từ vấn đề phúng kinh cho đến vấn đề là giảng pháp, thầy đều hồi hướng công đức đến cho tất cả các hương linh cầu siêu trong ngày hôm nay, cũng như tất cả các hương linh ký tự được siêu sinh tịnh độ, và đem công đức có được của chúng ta hồi hướng cho tất cả các cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế, được phúc họ tăng long, và sau khi xả bóp thân cũng đều được siêu sinh tịnh độ. Và nguyện cho tất cả chúng ta đời đời kiếp kiếp luôn luôn được sống ở trong tinh thần quang thọ của mười phương ba đời nhất thiết chư Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh
con.